Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan Báo Hiếu, nền tảng của đạo làm người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, không ai trong chúng ta nơi đây mà không từ cha từ mẹ mà có. Tôi từng nói với đại chúng rằng chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình thì da hình hài xương máu này của mình, chỉ cần nhìn lại cuộc đời của mình thì ai cũng đều thấy rõ được cái hình ảnh của cha mẹ gắn liền với mình ở đó. Ai cũng cảm được hết cái ân đức sâu dày của cha mẹ đối với mình. Nhưng thường trong cuộc sống, ít khi ta để ý điều đó. Ta đuổi theo công danh, ta đuổi theo sự nghiệp, ta đuổi theo tình yêu, và rồi tất cả những cái đó làm cho ta quên mẹ, quên cha, làm cho ta quên cả đường ra lối vào. Chính vì vậy cho nên mỗi năm đến cái mùa Vu Lan Thánh Hội, chúng ta có cơ hội như một phước duyên để tụng đọc trở lại kinh Báo Ân Cha Mẹ. Kinh Báo Ân Cha Mẹ không nói những điều cao siêu nào, nói những điều gần gũi với chúng ta biết bao nhiêu, những điều nằm nơi hơi thở của ta, những điều nằm ngay ở đấy con người của ta, để ai cũng có thể tự mình cảm nhận được nó hết cả. Kính dạy ta ân đức của cha mẹ, kính dạy ta cái cách để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đó. Thưa tất cả quý vị, đối với cái dân tộc Việt Nam mà nói, đạo làm người nó phải bắt đầu từ ở đến đạo làm con. Làm con mà không thương cha thương mẹ, làm con mà bất hiếu bất mục đối với cha mẹ của mình, làm sao đứa con đó sau này lớn lên trở thành những người vợ người chồng thủy chung? Làm sao đứa con bất hiếu ấy lại trở thành những người bạn chân thành với kẻ khác? Làm sao cho cái đứa con đó trở thành những kẻ thương nước thương dân được, quý vị? Cho nên cái đạo làm người nó phải bắt nguồn từ ở đến cái đạo làm con đó. Tổ tiên ta vẫn thường dạy một điều rất rõ: nhân sanh bất hạnh hiểu vi tiên. Có nghĩa rằng con người sống ở trên đời có hàng trăm thứ đức hạnh đáng để ca ngợi, nhưng mà trong trăm thứ đức hạnh ấy thì hạnh hiếu đã đứng đầu trong tất cả các hạnh. Bởi vì một khi mà hạnh hiếu không có, tất cả các hạnh khác cũng chẳng làm sao có được hết cả. Một khi mà hạnh hiếu không có thì tất cả những cái hạnh khác dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là giả vờ, cũng chỉ là bên ngoài, bởi vì cái nền tảng của nó đã mất đi rồi. Cứ tưởng tượng giống như một ngôi nhà thế này, hiếu chính là cái foundation, cái nền tảng của cái ngôi nhà đó vậy. Nền tảng mà không có, ngôi nhà dựng lên chỉ là một thứ ngôi nhà giấy chỉ là một thứ ngôi nhà ở trên cạc mà thôi. Hãy hình dung con người như một cái cây vậy. Cây có gốc rễ của nó, cây có thân, cây có hoa lá của nó. Tất cả những hành khác của con người đều không khác gì như thân cây, như cành, như lá. Nhưng mà tất cả cái đó bắt nguồn từ ở đến cái gốc rễ. Gốc rễ mà không có, cành lá cũng chẳng làm sao có được hết tất cả. Hiểu nó giống như vậy đó quý vị. Quý vị hãy nhìn cái mặt đất đây thôi. Từ trên mặt đất này, bao nhiêu cây cỏ mọc lên, bao nhiêu hoa trại mà con người có được, bao nhiêu sự sống được thiết lập, đất nó là như vậy. Thì hiểu nó cũng giống như đất vậy. Tất cả bao nhiêu cái hành đức của con người phải được xây dựng ở trên cái nền tảng của hành hiểu. Và đó cũng chính là cái lời mà Đức Phật dạy. Đức Phật từng dạy một điều: sinh ra đời mà không gặp Phật, thờ cha kính mẹ, tức là thờ Phật đó, không khác. Trong tất cả những việc ác thì không cái ác nào hơn là cái ác của kẻ bất hiểu hết tất cả. Trong tất cả những điều thiện, không có điều thiện nào cao hơn là điều thiện của hiểu hành hết tất cả. Từ đó mà biết được rằng cái đạo của Phật đặt nặng cái chữ hiểu biết bao nhiêu mà kể. Bao nhiêu cái giới pháp mà một người con Phật thọ trì, từ năm giới, mười giới, bát quan trai giới, cho đến tất cả giới của Bồ Tát. Thưa quý vị, tất cả giới pháp đó đều đặt ở trên cái nền tảng hiểu thuần hết tất cả. Cho nên một kẻ mà bất hiểu, kẻ đó không thể trở thành một người Phật tử, kẻ đó không làm sao để quy tam bảo, để thọ nhận năm giới của Phật vậy. Đừng nói rằng kẻ đó có thể bước vào con đường đạo hạnh của người xuất gia cầu giải thoát giác ngộ. Trong đạo của Phật hiểu đặt nặng như vậy quý vị. Từng có một câu chuyện kể rằng có một người con sống với cái người mẹ già của mình. Hai mẹ con đêm ngày lụi thụi cùng nhau, và cả hai mẹ con đều là những người thâm tín ở đất Tam Bảo, đều là những người có đức tin sâu dày ở nơi Đức Phật. Cả hai mẹ con đều chỉ mong làm sao có một ngày mình gặp được Đức Phật để được đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Nhưng mẹ già, mẹ làm sao còn mong ước gì được nữa. Chỉ có đứa con, sau những ngày tháng chuẩn bị, đứa con thấy rằng đã đến cái lúc mình có thể từ giã mẹ mình lên đường để chỉ mong được gặp Phật, mong được đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Và người con đó từ giã mẹ mình ra đi tìm Phật. Trải qua bao nhiêu ngày tháng, đứa con cứ mãi miệt đi về phương Tây mà tìm Phật. Bởi vì nghe người ta nói rằng Đức Phật thì hiện ở phương Tây, thế là cứ mãi miệt đi về phương Tây mà tìm. Tìm mãi trải qua bao nhiêu ngày tháng mà cuối cùng vẫn chẳng thấy Phật ở đâu hết. Cuối cùng người thanh niên này gặp một vị tu sĩ, đến với vị tu sĩ đó và bày tỏ cái ước nguyện của mình, mong muốn được gặp Phật, và xin vị tu sĩ đó hãy chỉ cho Đức Phật ở nơi đâu. Vị tu sĩ bảo rằng: con muốn đi tìm Phật ư? Phía trước này không có Phật đâu. Con muốn đi tìm Phật, muốn gặp Phật, con hãy trở lại cái con đường mà con đã đi qua đó. Cho đến khi nào mà con thấy có một người mang cái chiếc dép từ chân trái sang chân phải, thì đó là Đức Phật đó. Con hãy quỳ dưới chân của Đức Phật đó, con hãy lễ lạy vị Phật đó đi. Người thanh niên nghe lời vị tu sĩ, lại cất bước trở về cái đoạn đường mà chàng đã đi qua trải qua bao nhiêu ngày tháng. Và trên cái con đường trở về đó, gặp bất cứ ai, chàng cũng đều nhìn xuống ở những cái bằng chân của họ, nhưng chẳng bắt gặp một ai mang luồn chiếc dép chân trái sang chân phải hết cả. Và cuối cùng bước chân của chàng đưa chàng trở về cái ngôi nhà Ngày xưa chàng từng sống với mẹ mình ở đó. Trong đêm hôm, chàng gõ cửa mà kêu rằng: mẹ ơi, con trở về đây. Người mẹ một thân một mình trong ngôi nhà du quạnh, đêm ngày chỉ trông ngóng đứa con của mình đi tìm Phật trở về. Nghe tiếng đứa con mình gọi, mẹ mừng quá. Mẹ vội vàng chạy ra mở cửa để mong nhìn thấy khuôn mặt đứa con để mình ôm được đứa con mình vào lòng. Hai mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Và trong cái lúc mừng tủi như vậy, thì đứa con nhìn xuống bàn chân của mẹ. Ố, mẹ sao mang luồn chiếc dép từ chân trái sang chân phải thế này? Và ngay khi đó, chàng thanh niên bỗng nhớ lại lời của vị tu sĩ: khi nào con thấy người nào mang chiếc dép luồn chân trái sang chân phải, thì con biết rằng đó là vị Phật đó. Và người thanh niên này đã hiểu được cái lời của vị tu sĩ dạy, để rồi quỳ xuống dưới chân mẹ mình, ôm đôi bàn chân của mẹ mình. Thưa quý vị, mẹ già chỉ cần nghe tiếng con gọi, hồi hộp, mừng rỡ quá mức, vội vàng xỏ dép lùng chân để mà ra gặp được con mình. Câu chuyện để muốn nói một điều như Đức Phật dạy tôi mới vừa nhắc đó: ở đời mà không gặp Phật, thờ cha mẹ chính là thờ Phật đó. Mẹ chính là Phật đó, không khác gì hết tất cả. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, thì ân đức của cha mẹ khắc sâu biệt bao nhiêu. Và cái gọi hiểu đạo, nó trở thành cái nền tảng cho tất cả mọi đạo hành của con người trên con đường cầu giải thoát giác ngộ. Trong đạo của Phật không có kẻ bất hiểu. Kẻ bất hiểu rơi vào một cái chỗ gọi là ngũ nghịch tội, kẻ mà giết cha giết mẹ, mà bất hạnh thái. Thời đại ngày nay chúng ta sống, chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện bất hiểu đến cái mức độ kinh hoàng như thế. Con giết cha giết mẹ, khó ai mà tưởng tượng được, quý vị. Cho nên đạo tràng Vu Lan Bảo Hiệu được mở ra để chúng ta một lần trong đời tụng đọc cái bản kinh dạy về ân đức của cha mẹ này. Rất có thể tất cả chúng ta đây ai cũng biết đến cái ân đức của cha mẹ hết cả. Nhưng hãy đọc những lời kinh đó đi, để những lời kinh đó nó thấm sâu vào ở trong con người của mình, để những lời kinh đó gợi lên tất cả hình ảnh của mẹ, của cha với mình trong đời, để những lời kinh đó nhắc nhở cho ta đừng bao giờ quên đi cái hiếu thuận để mà bỏ rơi cha mẹ của mình. Cha mẹ sầu khổ vì mình. Kinh Vu Lan Bảo Hiệu chính là để nhắc nhở cho ta làm điều đó, chính là để huấn tập để cho ta thành tựu cái tâm hiểu, hành hiểu ở cái con người của mình đấy. Đừng nghĩ rằng những lời kinh mình biết rồi đó là dư thừa. Không dư thừa đâu quý vị. Ân cha nghĩa mẹ nói mãi không bao giờ cùng. Thì cũng như vậy, những lời kinh này đấy, dù chúng ta có tùng đọc suốt tròn cả cuộc đời đi chăng nữa, cũng không bao giờ cùng tần hết tất cả. Đọc để làm gì? Để cho cái tâm của mình trở thành tâm hiểu, để cho cái đời sống hàng ngày của mình không trở thành một kẻ bất hiểu đối với cha mẹ của mình đấy. Con người không phải chỉ có ân cha nghĩa mẹ. Đúng là con người có rất nhiều ân nghĩa mình mang nặng trong cuộc đời lòng. Ân của bà con cô bác, ân của thầy, ân của bạn, ân của quốc gia xã hội, ấn của tất cả muôn loài chúng sanh cây cỏ. Nhưng mà trong tất cả bao nhiêu cái ân nghĩa cuộc đời ấy, ân cha nghĩa mẹ là cái đầu tiên mà ta có được. Ân cha nghĩa mẹ là cái mà rực rỡ rõ ràng ở đứa con người của mình, mà không một ai không thể không biết đến. Cho nên từng có một vị thầy dạy một điều, đó là cha mẹ. Đó là những giáo sư đầu tiên dạy cho ta biết tình yêu thương là cái gì trong cuộc đời này. Bao nhiêu thứ tình cảm cao quý khác, nào tình huynh đệ, nào tình đồng bào, nào tình yêu nước, nào tình nhân loại, nào tình chúng sanh, tất cả những tình cảm cao quý ấy đều bắt nguồn từ ở nơi cái tình mẹ thương con hết cả. Mẹ chính là giáo sư dạy cho ta bài học yêu thương ở trong cuộc đời này đấy. Cứ hình dung người mẹ đi quý vị. Mẹ ôm con như thế nào? Mẹ cho con bú mớm như thế nào? Mẹ chăm sóc con, chùi rửa những thứ dơ bẩn ở để con như thế nào? Chỉ cần hình dung lại tất cả những hình ảnh đó, ta mới thấy được cái tấm lòng của mẹ, cái tình yêu của mẹ với con lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Khi con đau, một người bác sĩ có thể biết được con đó phổi thế này, gan thế kia, tay chân đau khổ thế nào. Nhưng mà chắc chắn một điều, người bác sĩ đó không thể nào nghe được cái tiếng thở của đứa con mình, nghe tiếng khóc của đứa con mình, mà cảm được hết tất cả cái nỗi đau đớn của con như người mẹ cảm được. Chỉ có mẹ mới nghe được những gì sâu kín nhất trong cõi lòng của một đứa con tôi tin. Bởi sao vậy? Bởi vì tình yêu của mẹ quá sâu sắc. Bởi vì tình yêu của mẹ nó vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật chất, mọi chướng ngại thời gian không gian. Lòng mẹ bao la như biển hải bình là như thế. Mong rằng đại chúng nơi đây, mỗi năm chúng ta chỉ có cái đạo tràng này để tùng đọc trở lại những kinh văn và nhắc nhở cho ta cái công cha nghĩa mẹ với mình, chúng ta sẽ tham dự một cách đông đủ. Và tôi rất vui mừng để thấy rằng không chỉ có những cụ già, không chỉ có những người lớn tuổi, mà còn có cả những em hiểu nhi hiểu niên. Bởi vì khi mà những đứa con còn nhỏ của cái thế hệ mai sau đó mà vẫn còn biết tùng kính, vẫn còn biết nghĩ tới cha tới mẹ, thì thưa quý vị, nòi giống Việt Nam sẽ vẫn còn đó, tương lai của dân tộc Việt Nam sẽ vẫn còn đó. Chúng ta ở trong một hoàn cảnh phân ly tan tác đủ thứ hết. Nếu như bảo rằng còn một cái gì còn lại ngày nay sau khi tất cả mọi sự đã tan hoang hết, thì thưa quý vị, cái còn lại đó chính là cái hiếu thuần, cái đạo hiếu của người công dân nước Việt mà Đức Phật và đạo của Phật từng khắc sâu trong tâm hồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hãy giữ lại cái tâm hiếu đó làm nền tảng cho cái đạo đức của con người. Hãy giữ lấy cái tâm hiếu đó làm nền tảng để mà nuôi con, dạy con sau này nên người tốt đẹp. Hãy giữ lấy cái tâm hiếu đó như giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ của nòi giống Việt Nam của mình. Được như vậy, thưa quý vị, chúng ta sẽ không bồi bạc đối với ân đức của tổ tiên, của ông bà cha mẹ của mình, mà đồng thời chúng ta cũng không thiếu đi cái trách nhiệm đối với những thế hệ con cháu mai sau của mình. Mong rằng mỗi đêm trong suốt thời gian của đạo tràng Vu Lan Bảo Hiệu, tôi sẽ được gặp lại tất cả đại chúng nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con I'm
thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử và đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan Báo Ân Cha Mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 8 tháng 8 đến thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ, kinh Vu Lan và dâng sớ cầu an, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc quá vãng. Đàn tràng địa tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ 30 sáng khai đàn tràng địa tạng tụng kinh quyển thường, lúc 2 giờ 30 chiều tụng kinh địa tạng quyển trung, lúc 7 giờ 30 tối đàn tràng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử và tụng kinh địa tạng quyển hạ. Thứ Bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần lúc 9 giờ 30 sáng tiếp tục tụng kinh địa tạng quyển hạ và hoàn nguyện đạo tràng. Lúc 11 giờ trưa lễ cúng cửu huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên trước tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 5 giờ chiều lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 14 tháng 8 2022 nhằm ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Dần lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp hoài với chủ đề Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan Báo Hiếu cho thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mất mẹ đời tang thương, sao cõi lòng thê lương. Hoa trắng cài lên áo đoạn trường, mẹ có hay. Vu Lan khói hương trầm, diêu độ khắp cõi âm. Tiếng kinh vào pháp giới, sám hối bao lỗi lầm, sám hối bao lỗi lầm. Vu Lan ý nhiệm màu, báo hiếu nghĩa thâm sâu. Đời con cài hoa trắng, mẹ hiền dù ở đâu. Trần gian hay nước Phật, hồn mẹ không khổ đau.